trình hỏi đáp với học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, giời leo là một căn bệnh phổ biến, dễ nhiễm nhưng lại khó trị dứt điểm hoàn toàn, kèm theo những đau đớn kéo dài và khả năng tái phát cũng cao. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra bệnh giời leo và có cách nào để phòng ngừa, chữa trị hiệu quả triệt để giời leo hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay qua cuộc trao đổi với bác sĩ Đức Nguyễn từ California. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị để những thắc mắc trong phần bình luận sẽ được giải đáp trực tiếp. Cảm ơn bác sĩ Đức trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Hi, xin kính chào Trà My và quý khán thính giả của Đài Voa.
Thưa bác sĩ, giời leo là một căn bệnh dân gian trước nay ai cũng biết, từ xưa tới giờ vẫn nghe thấy nhiều. Nó còn có một cái tên khác nữa là bệnh zona thần kinh. Thì bây giờ xin hỏi giới khoa học định nghĩa bệnh giời leo là bệnh gì? Tại sao có tên giời leo, thưa bác sĩ?
Bệnh giời leo là một bệnh về da, tức là trên mình của người, trên ngực, trên bụng hoặc là trên lưng nổi lên những cái mụn nước khá đau đớn, thì đó là cái bệnh giời leo. Thì cái tiếng Latin đó, có nghĩa là tiếng Latin nó gọi là cái gì nhỉ, tức là những cái căn bệnh về giời leo này á, là nó nổi theo một cái đường của dây thần kinh á, nó giống như là một cái dây nịt hoặc là giống một cái nịt của trong người mình á. Thành ra đó là cái tiếng Latin gọi là dây nịt, còn tiếng Việt mình là giời leo. Thì là thực ra mình cũng mới học cái chữ giời leo này từ khoảng chừng 10 năm nay thôi, từ khi mà có một người cháu mình ở Việt Nam á gọi qua nói là bị giời leo. Lúc đó mình không biết giời leo là cái gì, nhưng mà bây giờ mình biết là giời leo là cái bệnh về da, nổi lên những cái mụn nước ở trên da khá là đau đớn, thưa quý vị.
Nguyên nhân nào có bệnh giời leo, thưa bác sĩ?
Nguyên nhân của bệnh giời leo có nghĩa là trong người của mình ngày xưa mình đã bị cái con thủy đậu hả, Trà My hả?
Virus thủy đậu.
Bệnh là bệnh thủy đậu hồi lúc còn nhỏ ha, thì là cái con siêu vi trùng này nó nằm ở trong người của mình, nó tiềm ẩn cho đến khi lúc mà mình lớn tuổi hoặc là khi mà cái sự miễn nhiễm trong cơ thể của mình nó yếu đi, thì là cái con thủy đậu này nó phát triển trở lại thành con giời leo, nó nổi ra bên trên mặt da của mình. Đó là nguyên nhân gây ra cái bệnh giời leo.
Như vậy là bệnh này nguyên nhân là do virus gây ra.
Đúng đúng vậy, thưa Trà My.
Mà virus này có mặt ở đâu, thưa bác sĩ? Trong cuộc sống, đời sống hàng ngày của chúng ta, virus giời leo có trong thức ăn, nước uống, không khí hay là có trong người từ người sang người, từ vật sang vật, nó sự xuất hiện hoặc là hiện diện của nó ở đâu, thưa bác sĩ?
Thì cái con virus này có nghĩa là cái con mà siêu vi trùng này thì nó có mặt ở khắp nơi trong không khí. Thì là hồi nhỏ có thể là mình bị nhiễm cái con thủy đậu này, thì mình nhiễm thủy đậu này có thể là qua đường hô hấp, chẳng hạn như là khi những trẻ em nó ho hoặc là nó chơi với nhau, hoặc là có thể là nhiễm trực tiếp từ những cái mụn nước của cái con virus thủy đậu này nó truyền đi nha. Thì nó có hai cách, một cách là truyền trực tiếp trên da, còn một cách nữa là qua đường hô hấp. Thì cái trường trên da thì nó hơi thông dụng hơn là đường hô hấp. Thì hồi nhỏ là nếu mà ai mà có thủy đậu rồi thì sau này mình có thể mình lớn lên mình có thể mình bị giời leo, thưa quý vị.
Như vậy hai đường lây chính là qua da, qua tiếp xúc da, hoặc là qua đường hô hấp, là những cái giọt bắn li ti từ bệnh nhân bắn sang mình. Những cái giọt bắn đó có thể là giọt từ nước mắt, nước mũi, nước miệng, hoặc là da dẻ của mình mà bị giời leo, nó có những cái mụn nước, những cái dịch đó nó đụng qua cái da dẻ của người lành thì có thể lây. Có hai đường lây chính là da qua da hoặc là qua đường hô hấp giống như COVID. Thì xin hỏi bác sĩ là ai là người có nguy cơ cao nhất? Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mới nguy cơ bệnh giời leo. Tôi không có tiếp xúc với lại bệnh nhân giời leo, tôi có an toàn hay không?
Thì như để nói phần trước là bệnh giời leo là cái sự tái hoạt động trở lại của cái con siêu vi trùng thủy đậu. Hồi nhỏ là mình bị thủy đậu thì mình nhiều khi có thể là mình bị thủy đậu mà mình không biết, đến khi mình lớn lên. Thường thường là cái bệnh giời leo xuất hiện là từ tuổi 50-60 trở lên, hoặc là những người nào trẻ hơn 50 tuổi mà bị những cái căn bệnh, chẳng hạn như là bị ung thư, hoặc là những cái người mà phải dùng những cái thuốc mà để cho cái bị viêm khớp mà phong thấp, thì là những người mà dùng thuốc đó thì hoặc là những người hoặc là mình transplant, có nghĩa là những người mà
có cái nội tạng.
có cái nội tạng đó, thì là những cái người cái cơ thể cái
miễn dịch
miễn dịch họ yếu, thì là cái con thủy đậu này nó tái hoạt động trở lại, nó nổi lên trên da của mình, nó biến thành cái dày leo. Thì đó là những người mà dễ nguy cơ bị dày leo, thưa quý vị.
Như vậy là người cao tuổi là thứ nhất, và người thứ hai là đã có tiền sử bị thủy đậu rồi thì có thể bị dày leo. Cái này thì cũng hơi lạ, tại vì thường thường dân gian người ta nghĩ rằng thủy đậu trong đời tôi bị một lần tôi cũng bị lại. Cái đó đúng hay sai bác sĩ?
Dạ thưa, cũng có thể đúng và cũng có thể sai. Đúng ở chỗ nào, có thể là quý vị bị thủy đậu hồi nhỏ, nhưng mà khi quý vị lớn lên, cái sức đề kháng của quý vị nó mạnh mẽ, thì cái con thủy đậu này nó không tái hoạt động trở lại để nó biến thành cái con dày leo. Thì không phải là 100% người ngày xưa mình bị thủy đậu là sau này lớn lên mình bị dày leo hết, mà người ta nói có khoảng là 20% những cái người lớn mà hồi xưa bệnh thủy đậu sẽ bị sẽ phát triển thành bệnh dày leo. Còn sai có nghĩa là nếu mà quý vị bị thủy đậu hồi nhỏ, thành ra là cái nguy cơ quý vị bị dày leo cũng rất là cao, như đã nói rồi, như là 20% của những cái người mà ngày xưa bệnh thủy đậu có thể biến thành bệnh dày leo. Nhưng mà khi mà mình tuổi mình càng lớn lên nữa thì cái xác suất mà bị dày leo nó càng cao hơn. Thì trong một nghiên cứu người ta nói là những người chẳng hạn như là trên 60 tuổi, trên 70 tuổi thì cái xác suất bị dày leo nó bệnh càng cao nữa, cao hơn 20% nữa, thưa Trà My.
Tại vì nó liên hệ tới đề kháng miễn dịch của mình. Nếu mà mình miễn dịch kém, đề kháng suất sa sút thì có cái cơ hội là chống trả lại cái con virus đó, và con virus đó nó tiềm ẩn trong người của mình, nó gọi là bất hoạt trong thời gian dài, nó ngủ yên, mà nếu khi nào mình yếu thì nó quật dậy và nó bắt đầu tấn công mình bằng cách là phát ra bệnh dày leo. Nó như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng mà thưa bác sĩ, trong dân gian người ta nói thủy đậu trái rạ dày leo á, người ta cứ nghĩ là một lần trong đời mà thôi, ai bị rồi không bị lại. Nhưng mà với cái câu chuyện của dày leo ngày hôm nay mình nói là bác sĩ nói là những ai đã bị thủy đậu thì có nguy cơ cao bị dày leo, thì có nghĩa rằng những căn bệnh này không phải là một lần trong đời, phải không bác sĩ?
Dạ thưa đúng Trà My, thì là nếu mà quý vị bị thủy đậu hồi nhỏ nhưng mà cái miễn nhiễm của quý vị nó mạnh mẽ, quý vị sức khỏe tốt, cái miễn nhiễm cao, thì là cái xác suất mà bị dày leo sau này khi quý vị lớn lên nó nhỏ hơn. Còn những người nào mà bị thủy đậu rồi mà sau này mà mình lớn tuổi, mình già yếu, mình bị những cái bệnh mãn tính chẳng hạn tiểu đường, hoặc là mình vì lý do nào đó bị, ngay cả khi bị stress, bị căng thẳng, thì khi đó cái sức đề kháng mình yếu đi, thì là cái con thủy đậu này nó cũng tái hoạt động trở lại và nó làm cho quý vị bị dày leo.
Tại sao virus thủy đậu mà khi nó tái hoạt động lại thì nó lại gây dày leo mà nó không gây thủy đậu, thưa bác sĩ?
Thì là cái con thủy đậu này khi mà nó nằm trong cơ thể tiềm tàng thì là nó tránh cái sự miễn nhiễm của cơ thể, nó tránh cái thành phần này, nó tránh thành phần kia, thì nó luồn lách, nó làm cho thì nó biến thành những cái bộ phận của dây thần kinh, dọc dây thần kinh của mình nó bị chết mòn, chết dẹp, tức là necrosis. Cái đó tinh hoa mình chắc là xin lỗi mình không có thể mình dịch ra được. Thì là khi nó tránh những cái sức đề kháng của mình tránh luồn lách qua, cuối cùng thì nó lèn lỏi, nó ra trong, nó phát ra trên những cái mô da mà dọc theo dây thần kinh của mình, thành ra là từ thủy đậu nó biến thành cái dày leo, thưa quý vị.
Như vậy thì cũng bây giờ mới hiểu rồi, trời nó ủa sao thủy đậu mà ra thành dày leo, bệnh nào nó ra bệnh nấy. Rồi bây giờ một câu hỏi tiếp theo là thủy đậu đã bị rồi có thể sau này bị dày leo, nhưng mà dày leo đã bị rồi có thể sau này bị thủy đậu hay bị dày leo nữa hay không, thưa bác sĩ?
Xin thưa là khi quý vị bị dày leo rồi một lần rồi thì xác suất bị lại vẫn là khá cao. Tức là thường thường người ta thấy là bị hai lần. Lần thứ ba nữa thì là hơi rất hiếm, người ta cũng nhận thấy có một số trường hợp bị lần thứ ba giờ leo, nhưng mà bị lần giờ leo thứ ba thì rất là hiếm thưa quý vị. Nhưng mà bị giờ leo lần thứ hai là có, là ghi nhận tỷ lệ xác suất cũng khá là cao. Thành ra là khi mà quý vị đã bị giờ leo rồi, đừng đừng nghĩ là mình coi như bị nhiễm rồi nhé. Thành ra là khi mà quý vị bị nhiễm lần thứ nhất bị giờ leo rồi thì quý vị nên đi khám bác sĩ, nên đi khám bác sĩ. Và thường thường là sau đó, sau khoảng 1 năm thì bác sĩ của quý vị sẽ khuyên quý vị đi chích ngừa lại cái giờ leo để mà tăng thêm cái miễn dịch, để mà quý vị đừng có trở lại bị lần giờ leo lần thứ hai. Tại vì cái giờ leo này nó làm chúng ta rất là đau đớn và chúng ta ảnh hưởng đến cái đời sống chúng ta rất là nhiều.
Bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem vòi leo nó đau đớn, nó ảnh hưởng ra sao. Bây giờ nói vòi leo là nó xuất phát từ virus gây thủy đậu tiềm ẩn trong con người của mình, thì cũng xin hỏi cái vòi leo và cái thủy đậu đó nó có những cái điểm tương đồng khác biệt như thế nào, phân biệt vòi leo với thủy đậu ra sao thưa bác sĩ?
Thì thủy đậu là cái bệnh mà nó gây ra những cái mụn nước trên cơ thể của mình. Nhưng mà thường thường thủy đậu á, thì là lúc mà mình còn nhỏ mình bị thủy đậu thì là những cái mụn nước này nó mọc lên rải rác trong cơ thể của mình, từ mặt cho đến tay chân bụng, rồi những cái mụn nước này nó mọc ra những cái thời điểm khác nhau. Và những cái nó mọc ra thì là cái mụn nước này nó khô lại để mụn nước khi nó nổi ra, đó là bệnh thủy đậu, tức là nó mọc rải rác trong cơ thể của mình. Nhưng mà những trẻ em mà bệnh thủy đậu thì là không có bị đau đớn như là bệnh vòi leo. Còn trong khi đó bệnh vòi leo, khi mà sau này mình bị vòi leo rồi đó, thì những cái mụn nước này nó không có mọc rải rác trong cơ thể chúng ta, mà nó lại tập trung một cái vùng theo dây thần kinh của trong cơ thể mình. Thường thì là thủy đậu mọc khắp cơ thể, còn trong khi đó bệnh vòi leo nó lại tập trung một cái bộ phận cơ thể, chẳng hạn như là bị ở phần ngực, phần bụng hoặc là phần sau lưng. Nhưng mà thường thì là bệnh vòi leo đó, nó nằm một bên của cơ thể chứ nó không có rải rác như là bệnh thủy đậu, thưa Trà My.
Và cái sự xuất hiện của nó cũng từng về như là nổi cơm cháy đó các bác sĩ.
Đúng rồi, thì là cái bệnh mà bệnh vòi leo nó như đã nói là cái bệnh nó xuất hiện theo dọc theo một dây thần kinh, thì nó xuất hiện nguyên một cái mà cái mề, thành ra tiếng Latin người ta nói là bệnh về dây nịt là như thế đó, tức là giống như một sợi dây nịt mà mình chặn qua bên bụng mình đó, nhưng mà nó lại là một bên chứ không phải là hai bên như thế quý vị. Nếu mà quý vị bệnh hai bên mà bị nổi thì cái đó không phải là vòi leo nha, thường thì là một bên.
Đó là những cái dấu hiệu cơ bản, đặc điểm nhận dạng của vòi leo và thủy đậu khác nhau chỗ nào. Bây giờ xin hỏi về những tác hại của vòi leo. Vòi leo mà xuất hiện thì dĩ nhiên mình biết là ngay lập tức là có cái sự đau đớn, là vì nó có những cái mụn nước đỏ rát bỏng khắp người, xấu xí mà lại cũng đáng sợ nữa. Nhưng mà ngoài cái chuyện thẩm mỹ đó thì vòi leo nó gây ra những tai hại, tác hại ra sao đến sức khỏe ngay lập tức và lâu dài thưa bác sĩ?
Thì là bệnh vòi leo là cái bệnh tái hoạt động trở lại của cái con thủy đậu này. Thì trước mắt thì nó những cái ngày đầu thì quý vị mà bị vòi leo á, thì là quý vị cũng bị là đau đớn, rồi uể oải, cũng bị hơi sốt nhẹ hoặc là người trong người mệt mỏi. Khoảng 2 3 ngày sau thì là bắt đầu cái con vòi leo nó nổi ra đó. Thì là thành ra quý vị chú ý nha, giả sử mình tự nhiên một ngày nào đó mà mình thấy một một bên bộ phận của một chẳng hạn lưng mình bên trái bên phải, hoặc là một vùng nào đặc trưng của cái vùng đó bị đau đau đớn mà mình không biết lý do nào hết, thì quý vị cũng nên đề phòng có thể là bị giờ leo nha quý vị. Thì là khoảng 2 đến 3 ngày sau thì là những mụn nước này nó nổi lên từng về một bên cơ thể. Và thường thường là những cái mụn nước này nó đi theo cái dây thần kinh của từ trong cột sống đi ra rồi trước chẳng hạn, thành ra đó là lý do mà nó mọc theo một cái về nó chạy theo dây thần kinh, thưa quý vị.
Đó là những cái biểu hiện, những cái triệu chứng. Ngoài cái chuyện là đau sốt mệt mỏi trước khi phát ban, sau khi phát ban thì những cái mảng vòi leo đó, trong lúc mà nó xuất hiện trên da thịt của mình thì bác sĩ, thì nó gây ra những cái tổn thương nào khác nữa hay không, và nó kéo dài bao lâu, và trong tai hại trước mắt và lớn lâu dài sau này nó có biến chứng gì không?
Và thường thì khi mà vòi leo bắt đầu nó xuất hiện rồi thì nó có thể nó gây đau đớn cho cái phần dây thần kinh đó, cái vùng dây thần kinh đó. mà đồng thời thì là nếu mà cái vết thương của mình mà bị có thể là bị thêm nhiễm trùng cái con vi trùng nữa cái bề mặt nữa thì nó gây ra nhiễm trùng nó gây ra rất là khó chịu. Nhưng mà có một cái trường hợp nếu mà giả sử mà con dì leo này mà nó xuất hiện nó một cái nó theo một dây thần kinh nó gần với lại con mắt của mình thì là cũng rất là nguy hiểm nha quý vị. Khi mà quý vị là phải đi gặp bác sĩ ngay lập tức. Nhất là đi gặp bác sĩ mắt để xem xét bên trong mắt của mình, cái võng mạc của mình nó có bị ảnh hưởng bởi cái con dì leo này hay không. Thì đó là những cái dấu chứng mà để lại cho con dì leo này. Thứ nhất là đau đớn, thứ hai là có thể là ảnh hưởng đến cái võng mạc của mình, mắt của mình. Có những cái trường hợp rất là hiếm hoi là có thể cái con dì leo này nó có làm ảnh hưởng cho đến viêm não bên trong bộ não của mình. Những trường hợp đó là rất là hiếm nhưng mà cũng có thể có. Nhưng mà trước mắt thì là cái hậu quả là đau đớn của cái dục thân cái nơi mà cái dì leo mọc ra và về con mắt thì đó là những cái vấn đề mà quý vị nên chú ý.
Bác sĩ nhắc tới là cái chuyện mà lưu ý con mắt, có nghĩa rằng nếu mà dời leo mà nó mọc gần mắt thì cái đó là cái sự nguy hiểm, có thể gây mù loà hay sao thưa bác sĩ?
Dạ thưa đúng, nếu mà mình chăm sóc không kịp thời, nếu mà mình chăm sóc không kỹ lưỡng, không phát hiện ra kịp thời, không có điều trị kịp đúng lúc thì có thể nó gây ảnh hưởng đến cái thị lực của mình. Mà nhất là nếu mà nó nằm nó ăn sâu vô trong cái võng mạc thì là rất nguy hiểm thưa quý vị.
Như vậy những biến chứng tai hại của dời leo có thể gây mù loà hoặc có thể gây viêm não.
Vâng. Nhưng mà đa số thì là cái nếu mà quý vị mọc dì leo ở trên thân thể thì là rất là đau đớn. Có người đau thì khoảng chừng 2 tháng, 3 tháng. Nhưng mà mình cũng có bệnh nhân đau cho đến nay là cũng 3 năm rồi mà vẫn còn đau. Mặc dù là cái vết thương dì leo nó đã lành hẳn rồi, những cái vết thương nó đã khô, nó giống, tức là nó biến mất rồi. Chỉ còn là những cái chấm đen mờ mờ trên cái cơ thể thôi. Nhưng mà họ vẫn còn đau cho đến 3 năm sau. Thành ra là quý vị cũng nên đừng có xem thường cái dề leo này.
Bác sĩ nói cái cơn đau có dài, nó đau tới 3 4 năm sau, thì cái đau đó nó đau như thế nào bác sĩ? Nó đau về xương khớp, nó đau về dây thần kinh, hay nó đau về da thịt? Cái sự đau đớn đó nó cảm nhận như thế nào?
Thì có người thì mô tả là nó giống như là bị đốt cháy cái phần da bên đó, nó có người thì nói là bị nó tê nó đau cái vùng, đa số là đau về bề mặt chứ không có đau về bên trong. Nhưng mà cái đau bề mặt này cũng rất là khó chịu thưa quý vị. Có người uống thuốc mà nhiều khi con thuốc giảm đau bình thường không có làm thuyên giảm được cái nỗi đau đó, thành ra họ phải dùng những cái thuốc mạnh hơn do bác sĩ kê toa.
Như vậy là những cái cơn đau ngoài da mà nó rát bỏng, ok, khó chịu cả tới 2 3 năm sau chứ không phải là chỉ trong cái cơn dời leo xuất hiện thôi. Cái đó là những cái biến chứng tai hại của dời leo. Trong lúc mà dời leo nó nổi khắp cùng mình đó bác sĩ, thì nó cũng có thể có nguy cơ gây nhiễm trùng. Thì nếu mà nhiễm trùng đó thì nó có sự ảnh hưởng gì tới da, ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Xin bác sĩ lưu ý.
Thì là khi mà mình có cái mụn nước rồi mụn nước nó bể ra thì là cái nguy cơ nhiễm trùng từ những con vi trùng những trên bề mặt không khí thì cũng rất là cao. Thật ra một khi mà mình nhiễm trùng da do những cái con vi trùng khác thì nó có thể nó gây ra là chẳng hạn như là lở chảy mũ và nó gây ra viêm tại chỗ hoặc là viêm toàn bộ cái vùng đó thì cũng rất là khó chịu, nó làm cho mình bị sốt nha. Thì nên cái quan trọng là mình nên tránh cái sự nhiễm trùng từ những cái con vi trùng khác khi mình đã bị dày leo rồi.
Một đứa xin hỏi bác sĩ xem là trong lúc bị dời leo nên chăm sóc bản thân như thế nào để tránh nhiễm trùng và tránh lây cho người khác. Nhưng mà lúc này cũng sẽ có những người thắc mắc là cái bệnh dời leo này, như bác sĩ nói là cái nguyên nhân là từ virus thủy đậu tiềm ẩn trong con người của mình mà nó phát ra khi mình có cái hệ miễn nhiễm sụt giảm yếu kém. Nhưng mà cũng có nhiều người trước nay cho nghe, tức là những người lão niên, nhất là những người già, thì họ nghĩ rằng là dời leo là do có những cái con bọ, con dồi, những con vi sinh vật nào đó trong không khí, trong không gian sống của mình, và nó đeo bám vô quần áo mình mặc vô thì mình bị, thì quan điểm nó đúng hay sai?
Dạ xin thưa cái quan điểm đó là quan điểm dân gian của mình nhưng mà khoa học thì không có chứng minh được. Nhưng mà cũng nên lưu ý là con dề leo này có thể lây lan thưa quý vị nếu mà mình tiếp xúc trực tiếp, nhất là những cái người mà gần gũi với lại bệnh nhân về leo mà chưa có hề được chích ngừa về leo hoặc là chưa có bao giờ bị bệnh thủy đậu, thì là những người đó có nguy cơ bị lây lan trực tiếp từ người bệnh về leo. Có thể lây lan qua bằng cách như đã nói trong bệnh thủy đậu là có thể là từ da qua da, hoặc là trong trường hợp hiếm hoi hơn có thể là từ trong không khí, tức là cái người bệnh về leo đó họ thở, họ ho gì đó có thể lây lan qua đường không khí nhưng mà hiếm hơn. Nhưng mà phải nói là bệnh về leo này rất là khó lây nha quý vị, chỉ có những người hồi xưa chưa từng bị thủy đậu hoặc là chưa có chích ngừa thủy đậu gì hết, những người đó có thể bị nhiễm. Còn giả sử như quý vị đã chích ngừa về leo rồi, quý vị đã chích ngừa thủy đậu rồi, quý hoặc là quý vị đã bệnh thủy đậu hồi nhỏ rồi, thì cái cơ hội mà lây lan từ cái người bệnh về về leo á nó rất là hiểm, thành ra khó, rất là khó lây lan. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa từng bị thủy đậu, quý vị chưa từng bị được chích ngừa thì là quý vị có thể bị lây.
Thế coi như là vừa khó mà cũng vừa dễ đó. Có
Vừa
nghĩa
khó
là
vừa dễ.
có nghĩa là đã bị thủy đậu rồi thì vẫn có nguy cơ bị về leo.
Nếu mà quý vị đã bị thủy đậu rồi hồi nhỏ rồi thì tự trong người quý vị có thể bị dày leo, nhưng mà quý vị đã bị thủy đậu rồi thì là miễn nhiễm trong người quý vị có cái sự miễn nhiễm rồi, nhưng mà càng lúc thì là cái sự miễn nhiễm nó càng giảm xuống, thì là cái nguy cơ quý vị bị dày leo nó sẽ cao hơn những người hồi đó giờ chưa có bao giờ bị thủy đậu hoặc là chích ngừa thủy đậu.
Đó, đó là cái nguyên nhân chính bản thân mình, nội tại với mình. Còn nếu mà cái nguyên nhân gọi là lây bị nhiễm từ người khác á, tức là mình chưa có bị thủy đậu, mình chưa bị dày leo, mình tiếp xúc với những người bị dày leo thì mình sẽ dễ bị lây hơn, phải không ạ?
Vâng, thì nhờ rất rất là khó. Chẳng hạn như bây giờ Trà My bị thủy đậu, bị dày leo đi ha, mà mình ngày xưa mình chưa biết mình bị thủy đậu chưa, mình chưa biết hồi xưa mình chích ngừa thủy đậu chưa, mà mình cũng chưa chích ngừa dày leo nữa, thành ra là mình sẽ tránh tiếp xúc với lại gần với lại Trà My nhé. Nhưng mà giả sử như là em của Trà My ngày xưa, em của Trà My có bị thủy đậu hồi nhỏ rồi, hoặc là em Trà My có chích ngừa đầy đủ, chẳng hạn như là mình lớn lên ở Mỹ thì là cái cô đó có chích ngừa đầy đủ rồi, thì là cái nguy cơ mà cô đó bị nhiễm từ Trà My rất là thấp thấp hơn tôi chẳng hạn như đó.
Vậy đâu nó cũng hơi khó phân biệt để mà biết là nó dễ lây hay không. Quý vị dễ lây hay không cũng là tùy, ví dụ như quý vị đã từng nhiễm hay chưa, quý vị đã có chích ngừa hay chưa, và quý vị đã từng bị thủy đậu hay chưa nữa. Nó có rất nhiều yếu tố để cân nhắc vào
Vâng.
việc bị nguy cơ.
Nhưng mà
Dạ.
tốt hơn thì cũng nên tránh tiếp xúc trực tiếp với lại cái mụn nước nó đang hoành hành cái bệnh nhân về leo, mình nên tránh tiếp xúc trực tiếp với lại cái đó là đó là điều tốt.
Vì cái dịch tiết ra của cái người bệnh nhân đó chạm vào người bệnh thì mình rất là dễ bị lây, mình chưa biết là mình có chủng ngừa hay chưa mà dính nó một cái rồi nhiều khi là mình sẽ bị cho lúc đó là nói rằng ôi tôi cũng chưa biết chích ngừa hay chưa, nó cũng muộn. Mà nhiều khi hồi nãy bác sĩ nói đã chích ngừa rồi, tức là đã bị rồi, có thể bị lại như thường. Thì bây giờ cũng xin hỏi, đã chích ngừa rồi thì cũng có thể bị chứ bác sĩ, tại vì đã bị rồi vẫn bị lại, có nghĩa tôi bị là tôi đã có đề kháng chống về leo mà tôi vẫn bị lại, thì chích ngừa cũng có nghĩa là tôi cũng đã có đề kháng chống về leo thì tôi cũng có thể bị lại vậy. Thì cái câu hỏi là chích người về leo rồi có nguy cơ bị về leo nữa không?
Dạ thưa có, tức là nếu quý vị đã chích ngừa rồi nhưng mà cái cơ thể quý vị nó sinh ra cái miễn nhiễm nó hơi yếu đi nữa thì là quý vị vẫn có thể bị dày leo lại, nhưng cái hậu quả của bệnh dày leo mà quý vị bị đó rất là tối thiểu thưa quý vị, tức là người ta vẫn ghi nhận những trường hợp đã chích ngừa dày leo rồi mà vẫn bị lại, nhưng mà cái triệu chứng và cái dấu hiệu rất rất là nhẹ nhàng và bệnh nhân ít có bị hậu quả của bệnh dày leo hơn là những người chưa hề bị chích ngừa, được chích ngừa.
Cảm ơn bác sĩ. Có người thắc mắc rằng, nhất là những người già xưa đó, họ nói về leo này có phải là do tôi mặc đồ phơi giặt không khô không ráo được không, tại vì thường là mặc đồ ẩm ẩm ỉ ỉ sợ có vi trùng vi khuẩn, mà sợ có những cái nấm này kia móc ở trong, mặc vô những cái đồ mà phơi giặt không kỹ, phơi giặt không sạch thì có bị về leo hay không?
Dạ thưa không, cái đó hoàn toàn là không có lý do nào mà bị dày leo do từ mặc đồ không sạch sẽ.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ về cái cách chăm sóc bệnh nhân về leo. Người bị về leo nên kiêng cữ những gì, nên tự chăm sóc bản thân ra sao, hoặc là nên được chăm sóc như thế nào?
Dạ thưa, khi mà quý vị mà vừa thấy mà mình nổi mụn nước lên liền thì là mình ngay lập tức mình đi gặp bác sĩ của mình để mà mình được uống thuốc đặc hiệu cho cái con dừa leo này. Thì cái thuốc và đặc hiệu cho con dừa leo này á, nó tác dụng tốt nhất trong vòng 3 ngày đầu. Có nghĩa là quý vị đừng chờ đợi khi mà về lại hôm mình nó nổi một nước đầu tiên rồi mình đi gặp bác sĩ liền, thì đừng có chờ đợi nhé, để mà mình được uống cái thuốc để mình chống đặc hiệu, chống lại con dừa leo này. Cái đầu điều đó rất là quan trọng, tức là ngay trong cái lúc mà vừa vừa nổi mụn nước quý vị nên đi nha. Khi mà quý vị bị nổi nổi cái mụn nước rồi thì là chúng ta nên tránh thoa hoặc sức những cái kem, những cái gì đó không cần thiết. Cái điều cần thiết mà chúng ta cần làm là chúng ta giữ những cái mụn nước này cho nó khô ráo và cơ thể chúng ta tự động nó sẽ làm cho những vết thương này nó lành lại. Đừng tránh khoa học ở bên phương Tây thì người ta nói là đừng nên tránh, đừng tránh sức kem hoặc là sức lotion hoặc là sức cái gì, đừng sức gì hết. Cái quan trọng là quý vị giữ cho nó khô, thật khô trong vòng 7 cho đến 8, 9 ngày sau thì là những cái mụn nước này nó sẽ khô trở lại, nó thành mài. Thì trong thời gian này quý vị có thể dùng những cái gạt, những cái gạt gạt mà nó không dính, quý vị quý vị các quý vị có thể mình che che những cái vùng này để cho tránh chúng ta bị tránh những cái sự nhiễm trùng từ những cái con vi trùng không khí hoặc là gì đó nó làm cho nhiễm trùng thêm cái những cái mụn nước này thưa quý vị nhé. Và sau đó thì là quý vị nếu mà đau đớn thì quý vị uống thuốc giảm đau nghe thứ khác để mà tránh. Mà cũng nên lưu ý là nếu mà quý vị gặp mụn nước mà nó gần gần cái con mắt của mình thì chắc chắn là quý vị phải đi gặp bác sĩ ngay lập tức, không chần chừ nha quý vị nhé. Đó là những cái điều quan trọng.
Thưa bác sĩ, bây giờ nói về cái chuyện vệ sinh của người bệnh dày leo thì xưa nay cũng có nhiều người quan niệm là bệnh dày leo thì cứ tắm, đúng hay sai thì bác sĩ?
Dĩ nhiên rồi, khi mà mình bị dày leo thì mình cứ tắm là tại vì có thể là nước hoặc là nước bẩn hoặc là nước nó kéo những cái con vi trùng trên da của mình từ bộ phận này đến cái bộ phận kia nó làm cho dày leo. Thật ra mình tránh làm cho cái khu này, cái vùng này nó khô ha. Với lại tại nếu mà mình tắm thì mình làm ẩm ướt thì là cái cơ hội mà nó làm khô mài đi đó nó cũng khó khăn. Thật ra quý vị là cũng nên chịu khó là mình tắm khô đi, có nghĩa là mình dùng khăn mình lau lên cơ thể mình để mà mình tránh làm cho ẩm ướt cái vùng này. Cái vùng này mình để cho nó khô càng tốt nha quý vị.
Tránh ẩm ướt, dạ. Rồi một cái chuyện khác nữa là có người hồi xưa cũng bày đắp lá này đắp lá nọ, tại vì khi nó bỏng rát đau đớn quá đó, đắp lá cho nó giảm đau, đắp lá này cho nó mau khô mài vân vân. Những cái phương pháp đó bác sĩ có ý kiến thế nào?
Dạ như đã nói trên là chúng ta ở bên đây là người ta khuyên là không nên sức một cái thứ gì hết, mà chúng ta nên để tự để cho dùng nó khô và cơ thể chúng ta nó sẽ làm mài khô trở lại những cái vết thương này. Không nên đắp những gì hết, đó là khuyến cáo của bên y khoa của Hoa Kỳ.
Và một cái lưu ý khác để tránh lây nhiễm cho người khác có nghĩa là phải cách ly nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì cũng xin những lưu ý về cách ly.
Thì như đã nói rồi thì là bệnh dày rất là khó lây mà cũng có thể dễ lây. Thì ra trong nhà mình thì mình không biết là ai đã bị thủy đậu hồi nhỏ rồi, ai đã có chích ngừa thủy đậu hồi nhỏ rồi, thì ra cũng nên là cách ly, nhưng mà cũng không có cách ly thoái hóa để mà làm buồn phiền cho người bệnh dày leo, giống như là họ bị một cái căn bệnh ghê ghê gớm lắm vậy. Thực ra cũng không cần thiết mà phải mà kỹ lưỡng đến nỗi. Dĩ nhiên là mình không nên tránh tiếp xúc da to da hoặc là mình đến gần trong vòng khoảng chẳng hạn như là 3 mét, 4 mét gì đó thì tốt thôi, chứ cũng không cần thiết là phải cách ly trong một cái phòng riêng bị gì hết thưa quý vị.
Dạ, thưa bác sĩ, bây giờ xin hỏi về cách điều trị dày leo. Bệnh này trị bằng phương pháp như thế nào? Thời gian bao lâu?
Khi mà ngay khi quý vị bắt đầu thấy một cái mụn nước nổi lên thì trước mắt là mình phải đi gặp bác sĩ của mình để bác sĩ mình định định bệnh là có phải dày leo hay không hay là bệnh gì khác nữa. Thì khi mà đã chắc chắn là bệnh dày leo rồi thì là bác sĩ quý vị sẽ cho quý vị uống thuốc chống dề leo, thuốc đặc hiệu này thì nó có tên là acyclovir hoặc là valacyclovir, thì có hai loại thuốc. Một loại thuốc thì uống một ngày 3 lần và uống trên 5 ngày, có một loại thuốc nữa là uống một ngày tới 5 lần và uống 7 ngày, thì tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị. Một thuốc thì acyclovir thì nó rất là phổ biến và nó cũng khá rẻ tiền, còn cái thuốc mà valacyclovir thì là nó hơi mắc hơn một chút xíu. Thành ra cũng tùy theo hoàn cảnh mà mỗi một địa phương, một gia đình. Thành ra nhưng mà tốt nhất là mình nên đi gặp bác sĩ ngay để mà uống cái thuốc đặc hiệu cho cái con dề leo này.
Chứ không tự ra ngoài quầy thuốc tự mua tự trị cho mình. Bây giờ xin hỏi bác sĩ, dời leo này tuy nó khó khăn, tuy nó nguy hiểm nhưng mà phòng được, nãy bác sĩ có nhắc tới là vaccine. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là phòng bệnh dời leo bằng vaccine thì ai cũng hiểu, nhưng mà phòng từ lúc nào, tuổi nào nên tiêm vaccine dời leo thưa bác sĩ?
Thì người ta nhận thấy là cái dời leo là cái sự tái hoạt động cái con thủy đậu này, thì người ta nhận thấy là khi mà tuổi mình càng ngày càng lớn lên thì là cái miễn nhiễm cho con thủy đậu dời leo này á nó yếu đi, thì thành ra là chúng ta cần vaccine, tức là chích ngừa. Thì người ta khuyến cáo là từ lúc 50 tuổi trở đi, đối với những người mà không có bị bệnh mãn tính hoặc bệnh về ghép thận đồ, hoặc là bệnh ung thư chẳng hạn, thì người ta tất cả những bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên thì người ta khuyến khích nên chích ngừa dề leo. Còn những bệnh nhân nào trẻ hơn 50 tuổi, từ 19 cho đến 49 tuổi, là mình nếu mà quý vị bị chẳng hạn như là bị bệnh mà nó làm cho cái miễn nhiễm của mình nó yếu đi, chẳng hạn như quý vị bị ung thư mà quý vị phải dùng thuốc ung thư, hoặc là quý vị ghép nội tạng, hoặc là quý vị uống những cái loại thuốc đặc hiệu cho những cái bệnh mà làm cho nó suy giảm cái miễn nhiễm trong người mình á, thì quý vị nên đi gặp bác sĩ để mà khuyến cáo về chích ngừa. Nhưng mà mình có một cái lưu ý như thế này, ở bên Mỹ và bên châu Âu thì gần đây người ta dùng một cái loại vaccine được phép dùng cho những người bị trẻ và bị bệnh mãn tính. Nhưng mà ở Việt Nam và những nước kém phát triển hơn thì quý vị nên lưu ý nha, tại vì cái loại mà vaccine chống con dề leo này á thì là đa số nó chống chỉ định. Thành ra nếu mà bây giờ mình thì mình không biết rõ là ở Việt Nam mình bây giờ có loại cái chích ngừa dề leo nào, loại chích ngừa dề leo mới đây hay là loại chích ngừa dề leo cũ. Nếu mà chích là dề leo cũ cho những người mạnh khỏe 50 tuổi trở lên thì ok thì được. Nhưng mà nếu mà trẻ hơn mà có những vấn đề về bệnh miễn nhiễm học đó thì quý vị nên tư vấn với lại cái người bác sĩ của mình có nên chích ngừa dề leo hay không, tại vì mình không biết là cái thuốc dề leo ở Việt Nam mình nó là loại nào, cái loại nó còn sống hoặc là cái loại mà đã loại mới đây nhất là nó phổ biến hơn, thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, đã tiêm chủng dời leo rồi thì một lần trong đời thôi là an toàn, hay là tiêm đi tiêm lại, bao lâu thì nhắc lại một lần?
Thường thường thì là chích dề leo thì là thường là một lần thôi quý vị, chẳng hạn như quý vị 50 tuổi, 51, 52 tuổi, quý vị chỉ cần chích một lần thôi. Thì cái dề leo mới này thì là một nó có gồm hai mũi nha, hai mũi này chích cách nhau khoảng 2 cho đến 6 tháng ha. Thí dụ như quý vị chích một mũi bữa nay thì là 3 tháng sau, 2 tháng sau quý vị chích lần thứ hai nữa, là sau đó nó coi như là quý vị ok. Tức là cái sự miễn dịch, cái cơ thể mình nó sản xuất ra cái chất miễn nhiễm chống cái con dề leo này nó kéo dài cũng hàng chục năm thưa quý vị. Thật ra chỉ một lần là được rồi thưa quý vị.
Một lần, mà cái lần đó cái mũi đó nó hai lần cách nhau 2 tới 3 tháng, một lần mình chia làm 2 mũi.
Đúng rồi, chia làm hai mũi là đôi mình đang nói về cái loại dề leo mới, thuốc ngừa dề leo mới nha. Còn ở Việt Nam thì mình không biết là bên đó người ta dùng cái loại dề leo mới hay chưa, hay là người ta vẫn còn dùng cái loại thuốc ngừa dề leo cũ. Dề leo cũ thì tôi xin thưa là chỉ cần một mũi thôi.
Một buổi. Thưa bác sĩ, bây giờ không nhớ là tôi đã chích dời leo hay chưa, bây giờ tôi chích phòng hờ lại cho chắc ăn, thì đã chích rồi mà chích nữa có sao không?
Thưa không, nếu mà cách nhau ít nhất là 6 tháng trời thì thưa không sao hết. Tại giả sử mà thường thường thì quý vị nếu mà quý vị chích một dề leo một lần rồi mà mấy tháng sau, một năm sau quý vị không nhớ nữa cũng hơi nguy hiểm, tại vì chích người leo này thì nó hơi gây ra đau cái cơ bắp mình ít nhất là một ngày, thì đa số đó là cái tác dụng phụ của cái chích ngừa dừa leo. Thì ra khi mà quý vị đã chích dừa leo rồi thì quý vị nhớ chỉ cần một lần đối lại cái con dừa là chích ngừa dừa leo cũ và 2 buổi liên tiếp cho cái chích ngừa dừa leo mới.
Cái vaccine mới thì là 2 buổi liên tiếp cách nhau 2 3 tháng, còn vaccine cũ thì một lần một buổi trong đời.
Một lần. Vâng.
Mà nếu không biết là có chích hay chưa mà chích lại thì cũng không sao, phải không ạ?
Tôi cũng không sao. Vâng, thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ nói về leo cao nó bị 2 lần trong đời thôi, nhưng mà ở đây có người đang theo dõi chương trình họ bảo rằng họ đã bị 3 lần rồi.
Đó, như đã nói rồi thì là cái nó rất hiếm nhưng mà có thể xảy ra. Thành ra quý vị là cũng nên cẩn thận, mình đừng cứ tưởng là mình bị một lần rồi là sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai thì là rất cũng có trường hợp xảy ra lần thứ hai nhiều hơn, còn lần thứ ba thì rất là hiếm thưa quý vị. Quý vị phải phải làm sao mà cho cái sức miễn nhiễm trong người mình nó mạnh khỏe lên nha quý vị.
Nguyên Minh xin một người bạn ơi, Nguyên Minh nói rằng là đã bị dời leo và lấy đậu xanh đắp lên hoặc lấy lá trầu cai giã nát đắp lên là hết. Ý kiến của bác sĩ như thế nào?
À, cái đó thì là những cái kinh nghiệm dân gian thì mình cũng không biết được. Nhưng mà sợ là bị cái chất đậu xanh nó có vô trùng hay không, hoặc là cái chất bã trầu có vô trùng hay không. Nếu mà mình không biết được mình đắp như vậy thì mình cứ sợ mình bị nhiễm trùng từ những cái con khác hay không. Cái đó nếu mà quý vị may mắn quý vị hết thì là xin chúc mừng quý vị, nhưng mà bên y học Tây phương thì họ không có khuyến cáo là không có nên sức hoặc đáp gì hết.
Nói chung dời leo như bỏng rát rộp lên rồi khô dần đóng vảy, khoảng 1 tuần là khỏi, uống thuốc kháng sinh bôi thuốc chống nhiễm trùng là ok. Điều này có đúng hay không, một người đang chia sẻ trong chương trình này thưa bác sĩ?
Dạ thưa, thì là cũng đúng và cũng sai luôn. Tại vì mình có bệnh nhân rồi bị dời leo rồi mà nghe đến bây giờ năm thứ ba rồi mà bà ta vẫn bị đau đớn, rất là đau đớn cái vùng đó. Tức là mình loại trừ ra tất cả những cái khả năng đau khác, cuối cùng thì lại ngay cái vùng đó chỉ là bị dời leo. Thành ra cái đau này nó kéo dài, có người chỉ kéo dài khoảng chừng 2 3 tháng, 6 tháng là cùng, nhưng mà cũng có người bị tới 3 năm luôn. Chẳng hạn như là mình nói trường hợp mà mẹ mình ở Việt Nam đi chẳng hạn đi, thì là nhiều khi phát hiện ra là uống thuốc ngay là bà không bị một cái đau gì hết thưa quý vị.
Bác sĩ đang nói cái sự đau đớn nó có thể kéo dài đến 3 năm, nhưng mà
Vâng.
cái cơn dời leo mà nó nổi trên người á thì có người nói là 1 tuần, có người nói là kéo dài cả tháng, thì không biết là thực hư thế
Dạ
nào.
thưa đúng, thì là như đã nói rồi thì là những nguồn nước mà bắt đầu khi từ lúc nó nổi lên cho đến lúc nó đóng khô mài khô lại thì từ 7 cho đến 10 ngày thưa quý vị, thì là 1 tuần cho đến 10 ngày là nó sẽ đóng lại, tùy theo cái sức đề kháng của mình nữa. Thì có người mà mạnh khỏe mà mình giữ không có bị nhiễm trùng những con khác thì là lập tức trong vòng 1 tuần những cái này đóng mài trở lại và nó khô ráo và từ từ nó sẽ biến mất. Còn với những người mà nếu mà chúng ta giữ cái vết thương không kỹ thì có thể bị nhiễm trùng, thì có thể kéo dài đến 1 tháng, hoặc là bị nhiễm trùng những cái con vi trùng khác chảy mủ chảy máu ra nữa thì là nó càng kéo dài ra nữa.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chương trình cũng đã gần hết thời gian của bác sĩ cho phép. Nếu quý vị còn thắc mắc nào, chúng tôi còn 2 phút nữa. Mong quý vị để trong phần bình luận để được giải thích thì liên quan tới chủ đề này hoặc liên quan tới bệnh tật sức khỏe. Chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Đức Nguyễn giải đáp cho quý vị. Trước khi rời chương trình thì cũng xin bác sĩ những lời khuyên liên quan tới bệnh dời leo, phòng trị và chăm sóc bệnh nhân cũng như là tránh lây lan lây nhiễm, thì bác sĩ có những lưu ý nào gọi là quan trọng nhất và muốn quý vị phải cẩn trọng đối với cái bệnh dời leo thưa bác sĩ?
Thì mình có một cái lời khuyên là nếu mà chúng ta ở vào cái độ tuổi mà cần chích ngừa dời leo thì chúng ta nên nên chích ngừa dời leo. Thì người ta khuyến khích là những người từ 50 tuổi trở lên là chúng ta nên chích ngừa dời leo, thì lúc nào phòng bệnh cũng là hơn là chữa bệnh thưa quý vị. Và những người mà trẻ từ 19 tuổi cho đến 49 tuổi mà nếu chúng ta bị những cái căn bệnh chẳng hạn như là chúng ta ghép nội tạng hoặc là chúng ta ung thư mà chúng ta đang dùng thuốc ung thư hoặc là chúng ta dùng những cái loại thuốc đặc hiệu cho những cái bệnh miễn nhiễm trong cơ thể thì chúng ta nên gặp bác sĩ chúng ta để chúng ta hỏi về cái chích ngừa dừa leo để con bác sĩ quý vị có nên khuyến khích là quý vị nên chích hay không nhé. Thì cũng tùy vào tình hình địa phương, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Thứ nhất là phòng bệnh nha quý vị. Còn nếu mà quý vị mà vừa bị bệnh thì chúng ta nên đi khám bác sĩ ngay lập tức để chúng ta có những cái điều trị kịp thời để mà tránh những cái hậu quả của bệnh này về lâu về dài. Cái thứ ba nữa là khi mà đã bị bệnh rồi chúng ta nên giữ cái vùng da đó khô sạch sẽ để chúng ta không bị tái không bị nhiễm trùng từ những con khác. Thứ tư nữa là quý vị nếu mà cái con dừa leo mà nó nổi gần mắt thì là rất là quan trọng, chúng ta phải rất là cẩn thận, chúng ta đi gặp bác sĩ và điều trị ngay lập tức, chúng ta không nên chần chờ. Thưa quý vị.
Cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất là nhiều. Trà My vừa lướt qua một lần ở Facebook lẫn YouTube để xem quý vị có thắc mắc gì nữa không, nhưng không thấy câu hỏi nào mới hơn. Thì chúng tôi cũng xin tạm khép lại chương trình tại đây để hẹn tái ngộ cùng bác sĩ Đức Nguyễn cùng quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư tuần sau. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ luôn luôn đem đến cho quý vị những chủ đề mới và cùng một lúc thông tin về những cái cập nhật về những cái bệnh tật sức khỏe, thì cũng để giải đáp luôn cho quý vị những cái thắc mắc, những cái băn khoăn của quý vị liên quan tới vấn đề bảo vệ sức khỏe cho gia đình, bản thân và cộng đồng. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất nhiều từ California đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ nhiệt tình thực hiện chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Yeah, cảm ơn Trà My và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đài VOA. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị lần sau nhé.
Xin hẹn tái ngộ cùng bác sĩ Đức Nguyễn và quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư tuần sau. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.